Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024, thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 câu 21 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải là Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không phải tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Chị em thân mến, ngạn ngữ Việt Nam có câu vô tri bất mộ. Chúa Giêsu thì lại nói: Ai có và giữ các giới răn của Thầy thì là kẻ yêu mến Thầy, và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Như thế, chữ yêu đầy mê hoặc mà mỗi người trong chúng ta theo đuổi phải bắt đầu từ chữ tri, chữ biết. Đã qua lâu lắm rồi cái thời làm mai làm mối, từ chuyện vợ chồng tới chuyện bạn hữu. Khởi đầu tất cả các tương quan phải bắt đầu từ chỗ gặp gỡ, biết nhau qua ánh mắt nụ cười, biết nhau qua sự rung động, biết nhau qua việc giao thoa sự tương hợp. Những cái biết ấy khởi nguồn cho tình yêu. Với lời của Chúa cũng vậy, có lắng nghe, có tìm hiểu, có hiểu biết, thì ta mới nhận biết được cái lý và cái tình, và để hai điều ấy thuyết phục tâm hồn ta. Sự gặp gỡ và giao thoa trong sự thuyết phục ấy mới làm cho chúng ta đi vào trong tương quan chiều sâu và thuộc về Thiên Chúa. Cho nên, lâu lâu chúng ta vẫn nghe những câu tự biện, tự bào chữa cho mình của một số tín hữu, đạo tại tâm. Quý vị có tin vào điều tại tâm ấy không? Khi người đối diện mình tỏ ra hoàn toàn bạc nhược trong việc dấn thân trong các mối tương quan hảo hữu với Chúa, chủ trương công chính hóa nhờ luật, thậm chí còn chẳng thèm tham gia các sinh hoạt của giáo hội, thì làm sao có thể quen và biết những gì đang diễn ra trong giáo hội? Chẳng màng đến chuyện học hành giáo lý, kinh thánh cho đàng hoàng, thì nói gì đến chuyện say mê trí thú khi nói về sự tương hợp của đời sống mình trong những lời Thiên Chúa vốn đã nhắc và đưa ra giải pháp. Vô tri bất mộ, trong lòng chẳng hề có sự biết thì nói gì đến chuyện yêu. Trong tâm đã chẳng có gì thì lấy gì để mà tại. Nên trong câu chuyện của Chúa Giêsu đối đáp với ông Giuđa, ta thấy Chúa Giêsu đã khẳng định mối tương quan giữa Ngài và các môn đệ nói riêng, và với nhân loại nói chung, rằng mối tương quan ấy khởi đầu bằng sự biết. Chúa có thể rất quảng đại để nói về tin mừng nước thiên đàng, nhưng không phải ai cũng được gọi là bạn hữu, là kẻ yêu mến Chúa. Bởi người nghe thì nhiều, mà người lắng nghe để hiểu thì không phải là con số lớn lao. Để hiểu được lời của Chúa thì lại càng ít ỏi. Chúng ta có thể biện dẫn với vô số lý do để bào chữa cho việc mình để dở dang chuyện này chuyện khác, nhất là chuyện tương quan với Chúa, với giáo hội. Người ta có thể đủ lý do để bao biện cho hành vi của mình. Người ta cũng có những lý do dường như rất chính đáng để bào chữa cho những bất xứng của mình. Trong thời buổi duy hiệu năng mà ta đang sống, thì tất cả những bao biện ấy dường như vô giá trị. Tuy nhiên, đối diện với sự thờ ơ của con người, Chúa Giê-xu vẫn rất ân cần để hứa hẹn rằng, ngay cả khi con người chúng ta để lỡ mất cơ hội khi này khi khác mà biết và yêu để thuộc về Chúa, thì tới thời tới buổi, thần khí của Chúa vẫn sẽ tác động để mở trí mở lòng cho chúng ta, hiểu rõ hơn, biết rõ hơn về Chúa và những mặc khải của Ngài. Những mặc khải mà ta để quên lãng trong quá khứ. Đấng bảo trợ của Thầy sẽ đến, đấng ấy sẽ dạy dỗ anh em để anh em nhớ lại những lời Thầy đã nói. Quý ông bà anh chị em thân mến! Ai trong chúng ta chẳng tự hào để nói rằng mình là con cái nước Thiên Chúa? Nhưng hành trình để làm con cái nước Thiên Chúa ấy không phải là việc đơn giản như là việc đổ nước rửa tội, học hỏi đôi ba câu kinh thánh hoặc giáo lý theo thời gian hiến định. Nhưng hành trình để biết và yêu Chúa còn phải trải qua dòng thời gian và sự nghiêm túc để nghiền ngẫm những lời Chúa dạy, thấu hiểu và đi đến chữ yêu mến lời Chúa ấy. Kinh nghiệm từng ngày sống và sự cảm nghiệm tương hợp đời sống con người và những lời khuyên dạy của Chúa sẽ đưa dẫn chúng ta đi xa hơn và cao hơn trong hành trình biết và yêu. Lạy Chúa Giê-xu, cuộc sống vốn luôn vội vã và có khuynh hướng lôi tuột chúng con vào vòng xoáy của nó, để rồi chúng con không kịp định thần, không kịp biết và hiểu những gì xung quanh, nên cứ để vòng xoáy bận bịu ấy cuốn trôi mà không kịp định hướng. Bởi vội vã mà chúng con đang để chất lượng cuộc sống trở nên nhạt nhòa và hời hợt. Điều gì cũng biết, nhưng để hiểu sâu sắc chúng con lại dường như chẳng hiểu điều gì. Tương quan với Chúa cũng vậy. Xin Chúa để Thánh Thần của Ngài thực hiện lời Ngài đã hứa một cách mạnh mẽ hơn, hầu tâm tư nguyện vọng sống của mỗi người trong chúng con luôn nhuần thấm ơn Chúa, nhuần thấm sức sống của Chúa và con đường cứu độ mà Ngài đã mời gọi chúng con tham dự. Amen.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường. Tiến bước mà đi theo Chúa, đừng để heo úa hứa mất cuộc đời. Này lời của Chúa đã lên tiếng mời, một lòng yêu mến thiết tha người ơi. Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng.